nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài học về nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh, phần thứ 5. Người dạy là mục sư A.L. Gill.
We want to welcome you as we continue in our study on supernatural living and healing through the gifts of the Holy Spirit.
Chào mừng quý vị trở lại với loạt bài học về nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh.
In lesson 5, we're going to begin on the power gifts of the Holy Spirit.
Trong bài học thứ 5, chúng ta sẽ học về các ân tứ quyền năng của Thánh Linh.
The power gifts of the Holy Spirit are supernatural manifestations of God's power.
Các ân tứ quyền năng là cách mà Đức Chúa Trời thi thố quyền năng của Ngài qua chúng ta.
That work through us as believers through the gift of faith and the working of miracles and the gifts of healing.
Qua các ân tứ như là ân tứ đức tin, ân tứ làm phép lạ và ân tứ chữa lành bệnh tật.
In this lesson we're going to be teaching you about the power gifts of faith and the working of miracles.
Trong bài học số 5 này chúng ta sẽ học về ân tứ đức tin và ân tứ làm phép lạ.
We're going to find out that it's just as easy to work a miracle as it is to give a message in tongues or interpretation.
Chúng ta sẽ thấy rằng làm một phép lạ cũng dễ như là khi chúng ta ban phát một sứ điệp bằng tiếng lạ hoặc là thông giải tiếng lạ.
Both the vocal gifts of the Holy Spirit and the power gifts of the Holy Spirit work closely with the revelation gifts of the Holy Spirit.
Cả ân tứ qua ngôn ngữ cũng như ân tứ quyền năng đều được hoạt động gần gũi với ân tứ qua mạc khải của Chúa Thánh Linh.
For this reason, it's very important that every spirit-filled believer learn how to operate in all 9 gifts of the Holy Spirit.
Chính vì vậy mà mỗi cơ đốc nhân đều cần phải học hỏi và thực hành áp dụng cả 9 ân tứ Thánh Linh.
We're going to talk about, first of all, about the gift of faith.
Trước hết, chúng ta sẽ học về ân tứ đức tin.
How many of you know there's times when we just need more faith than where our faith has grown just by the daily walking with the Lord and reading His Word?
Có lẽ chúng ta đều kinh nghiệm rằng có những lúc chúng ta cần đức tin lớn hơn là những đức tin mà chúng ta đang có để giúp cho chúng ta có thể sống mỗi ngày với Chúa.
And God will just supercharge us and give us a gift of faith for whatever it is that we need to do at that moment.
Và ngay trong giây phút đó, Chúa sẽ giúp cho chúng ta có một ân tứ đức tin rất là đặc biệt ngay trong giây phút đó để giúp chúng ta đối ứng với hoàn cảnh.
The gift of faith is a supernatural faith for a specific time and purpose.
Do chúng ta có thể gọi ân tứ đức tin là một đức tin thiêng liêng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong một thời điểm với một mục đích nào đó.
It's a gift of power to accomplish a certain task in whatever situation we are in that particular time.
Đây là một sự ban cho về quyền năng để Chúa giúp cho chúng ta có thể thực hiện một công tác nào đó trong một hoàn cảnh nào và ở một cái thời điểm nào đó.
The gift of faith is given for a specific task immediately or in the very near future.
Và sự ban cho này được ban cho chúng ta khi chúng ta cần đến để làm một công việc nào đó một cách gấp rút hoặc là trong một cái thời gian trong tương lai gần.
When we receive a word of wisdom and have an impression or see ourselves doing something before we do it, it releases that gift of faith.
Khi chúng ta được ân tứ của sự khôn ngoan giúp cho chúng ta biết chúng ta có một công tác nào đó cần phải làm, thì lập tức Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta ân tứ đức tin này để cho chúng ta có thể mạnh dạn mà thi hành.
When we see it operating through the word of wisdom, we see ourselves doing something, and we see that us boldly stepping out and doing something and working a miracle, we know it's going to happen before it happens.
Và khi mà chúng ta nhờ vào ân tứ khôn ngoan, Chúa cho chúng ta có thể thấy được cái điều gì chúng ta sẽ làm, thì khi đó, với đức tin này, Chúa cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể mạnh dạn và có thể làm được điều đó.
It'll give us the faith just to boldly step out and to work miracles or operate in the power gifts of healing.
Sự ban cho về đức tin này sẽ giúp cho chúng ta có thể mạnh dạn bước ra và mạnh dạn để có thể thi hành việc làm phép lạ hoặc là thi hành ân tứ chữa lành.
The gift of faith comes by supernatural revelation.
Ân tứ đức tin được Chúa ban cho chúng ta qua ân tứ của sự mặc khải.
When we operate in the revelation gift of the word of wisdom, we have an impression or see something happening before it happens.
Và với ân tứ này thì Chúa cũng sẽ cho chúng ta hợp chung với ân tứ của sự khôn ngoan để cho chúng ta sẽ thấy được điều gì sẽ xảy ra.
We just know that it's going to happen because we see it happening in the spirit.
Chúng ta biết chắc điều gì sẽ xảy ra bởi vì trong tâm linh Chúa đã cho chúng ta thấy điều đó trước rồi.
We'll see a demonstration of God's power being demonstrated before it happens.
Chúng ta sẽ thấy được một sự thi thố quyền năng của Đức Chúa Trời trong tâm trí chúng ta trước khi điều đó thực sự xảy ra.
And it'll release the faith to boldly act in the revelation that we have just received.
Và khi chúng ta thấy điều đó trong tâm trí chúng ta thì chúng ta sẽ có đức tin để giúp cho chúng ta biết chắc rằng điều đó sẽ xảy ra.
So the gift of faith will just move us right in to the working of miracles and the gifts of healing.
Và chính vì vậy mà ân tứ, sự ban cho đức tin này sẽ giúp chúng ta tiến bước tới để có thể tiếp nhận ân tứ chữa lành và làm phép lạ.
We'll see ourselves doing something.
Khi chúng ta thấy được mình đang làm điều gì đó.
It releases that faith to boldly step out and do it.
Thì chúng ta sẽ có được đức tin của Chúa ban cho để có thể mạnh dạn.
It might be manifested by a powerful command.
Làm điều đó có thể là được đó là một cái mệnh lệnh của Chúa ban cho.
Jesus said to the storm, "Peace be still."
Chẳng hạn như Chúa Giêsu phán với cơn bão rằng hãy ngưng lại.
He spoke at the tomb of his friend Lazarus, "Lazarus, come forth."
Và trước ngôi mộ của Lazarus, Chúa đã phán Lazarus hãy bước ra.
How could he speak with such boldness?
Làm sao mà Chúa Giêsu có thể nói với một sự dạn dĩ như vậy?
Because he said, "I only do what I see my Father doing."
Vì Chúa Giêsu bảo rằng ta chỉ làm những điều gì ta thấy Cha ta làm.
He saw it happening, and then he boldly stepped out and just did what he saw himself doing.
Chúa Giêsu đã thấy Đức Chúa Cha làm điều đó, do đó mà ngài mạnh dạn bước ra và ngài làm điều đó.
It will always give us that supernatural faith to step out and boldly a move and finish a task.
Ân tứ đức tin luôn luôn sẽ giúp cho chúng ta có sự dạn dĩ bước ra để mà thi hành điều Chúa muốn chúng ta làm.
This special faith is manifested with a plan of how to proceed on a course of action is revealed by a word of wisdom.
Và ân tứ đức tin này sẽ giúp chúng ta làm được những điều mà ân tứ của sự khôn ngoan đã phơi bày trong tâm trí chúng ta điều gì sẽ xảy ra và điều gì chúng ta sẽ làm.
We see it happening, we know it's going to happen.
Khi tâm trí chúng ta thấy được điều gì sẽ xảy ra thì chúng ta biết chắc điều đó sẽ xảy ra.
Why it's no struggle to believe.
Bởi vì lúc đó thì đâu có gì để phải nghi ngờ nữa, chúng ta
we just know.
Tin một cách thật dễ vì chúng ta biết chắc.
We've already seen it happening.
Vì chúng ta trong trí mình đã thấy rồi.
Supernatural faith comes.
Và khi đó thì đức tin thiêng liêng Chúa ban cho chúng ta.
We'll always know his will in any situation and do it.
Và khi chúng ta biết chắc được ý muốn của Đức Chúa Trời rồi thì chúng ta sẽ tự nhiên chúng ta sẽ làm điều đó.
Do that word of wisdom that we receive. We see it happening and we know there's going to be a demonstration of God's power.
Và qua ân tứ của sự khôn ngoan mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra thì chúng ta sẽ làm điều đó.
And we'll begin to boldly speak and release this supernatural gift of faith into action.
Và khi đó chúng ta sẽ dạn dĩ mà nói ra hoặc là hành động qua đức tin, ân tứ đức tin mà Chúa ban chúng ta.
There'll be a boldness in our ministry.
Khi đó trong chức vụ của chúng ta sẽ có một sự dạn dĩ.
We'll be speaking with boldness.
Chúng ta sẽ nói ra một cách dạn dĩ.
As David said to Goliath, "I'm going to cut your head off."
Tương tự như David nói với Goliath rằng ta sẽ cắt đầu ngươi.
How could he be so bold?
Làm sao mà David lại có thể can đảm như vậy?
I believe he received a word of wisdom and it released that gift of faith.
David đã nhận được lời của sự khôn ngoan từ nơi Chúa và David đã bước ra với lòng với đức tin và sự can đảm.
The Lord will deliver you into my hand and I will strike you and take your head from you.
Và David tin rằng Đức Chúa Trời đã giao phó Goliath vào trong tay của ông rồi.
Oh, how could David be so bold?
Làm sao mà David có thể can đảm như vậy?
I tell you, he had received that gift of faith on the inside.
Chắc chắn rằng David đã nhận được ân tứ đức tin mà Chúa ban cho ông rồi.
He had seen it happening in the spirit.
Ông đã thấy trong tâm linh của mình đã thấy điều gì sẽ xảy ra.
Through the word of wisdom.
Qua ân tứ của sự khôn ngoan.
And it was no
big
deal.
Và đối với ông thì điều đó không có khó khăn gì cả.
Faith just came.
Và đức tin chỉ đến mà thôi.
And he just moved with boldness.
Và qua đó ông chỉ việc hành động một cách dạn dĩ.
Now let's talk about the working of miracles.
Bây giờ chúng ta sẽ học về ân tứ làm phép lạ.
I tell you, I love to minister in the working of miracles.
Tôi rất thích được phục vụ Chúa qua cái chức vụ này.
The working of miracles is just supernatural intervention in the ordinary
course of nature. Ân tứ làm phép lạ có nghĩa là xen vào trong cái tiến trình tự nhiên của.
It's a supernatural demonstration of the power of God. By which the laws of nature are altered, suspended, or controlled.
Đây là quyền năng của Đức Chúa Trời được thi thố một cách thiêng liêng, một cách siêu nhiên, và qua đó tất cả những định luật thiên nhiên đều bị phá vỡ.
Years ago, I had taken a group to Israel.
Cách đây nhiều năm, tôi có cơ hội để đi đến xứ Do Thái.
And we had gone up to Caesarea.
Chúng tôi đi đến thành Caesarea.
And we're sitting in the amphitheater there, overlooking the Mediterranean.
Và chúng tôi ngồi ở trên một cái khu nhìn vào thành Jerusalem.
God showed me. By the word of wisdom, that something powerful was going to happen there.
Và Chúa cho tôi có lời của sự khôn ngoan để cho tôi biết được điều gì sẽ xảy ra, một điều quan trọng sẽ xảy ra ở đó.
Many of those in our group that were spirit-filled had brought their husbands and friends along, and they had not yet received the baptism of the Holy Spirit with the evidence of speaking in other tongues.
Và trong đoàn người đi theo với chúng tôi thì có nhiều người có vợ chồng chưa được nhận lãnh báp têm bằng Đức Thánh Linh và chưa nói tiếng lạ.
And I had the impression through the word of wisdom of myself teaching them what happened the day that Peter had come to the house of Cornelius there in Caesarea.
Và chính vì vậy mà Chúa đặt vào trong lòng tôi một cái ấn tượng là tôi dạy cho họ bài học kinh thánh về việc Phêrô đến nhà của Cornelius.
And just as when Peter was teaching in the house of Cornelius and the Holy Spirit fell on all who were there.
Và khi Phêrô đang giảng đạo của Chúa trong nhà của Cornelius thì Đức Thánh Linh giáng xuống trên tất cả những người hiện diện ở đó.
I saw the Holy Spirit just falling on those all of those believers and them all speaking in other tongues.
Và tôi thấy Đức Thánh Linh của Chúa giáng xuống trên tất cả những người đó và tất cả những người đó đều nói tiếng lạ.
But when we got there, I got the people seated in that amphitheater.
Nhưng khi tôi đến nơi thì tôi để cho họ ngồi ở trong cái khu vực
the Roman amphitheater that was there in the time of Jesus and the time of Paul.
Và đó là cái khu vực nhà hội trường của những người La Mã trong cái thời gian của Chúa Giêsu.
It's still there today.
Và cho đến ngày nay cái hội trường đó vẫn còn.
My back was to the Mediterranean.
Và lưng của tôi thì hướng về biển.
And I had all the people seated.
Địa Trung Hải và tất cả mọi người đều ngồi xuống.
But just at that time, the sky begin to get darker and darker and darker.
Nhưng chính trong cái giây phút đó thì tự nhiên bầu trời trở nên tối tăm hơn.
It was late morning.
Lúc bây giờ thì đã buổi sáng rồi.
But dark storm clouds had gathered overhead.
Nhưng có những đám mây đen kéo đến.
We had come in a bus and many other tour buses were there at that place.
Chúng tôi đi theo một đoàn du khách và có những đoàn du khách khác cũng ở gần đó.
But it was getting darker and darker, and it looked like it was going to pour down rain.
Nhưng mà mây đen cứ kéo đến càng lúc càng nhiều và tưởng chừng như là sắp mưa đến nơi.
All the other groups started running for their bus.
Tất cả những cái nhóm khác đều, các du khách khác đều chạy trở về xe buýt của họ.
But not us.
Nhưng mà riêng nhóm của chúng tôi thì.
I had seen something happening in the
spirit. Vì tôi đã biết được qua tâm linh của tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
I knew what was going to happen because I had already received. A word of wisdom.
Tôi biết điều gì sẽ xảy ra tại vì tôi đã tiếp nhận lời sự khôn ngoan của Chúa rồi.
So I didn't pay any attention to the weather.
Do đó mà tôi chẳng để ý gì đến thời tiết.
I knew what was going to happen.
Tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
I had already seen it in the spirit.
Vì trong tâm linh của tôi đã thấy điều đó rồi.
It had released that gift of faith.
Và đức tin, ân tứ đức tin đã được ban cho tôi.
It kept getting darker and darker.
Trời càng lúc càng tối hơn.
Our people were starting to look.
Và những người trong đoàn của chúng tôi bắt đầu nhìn lên trời.
We better run, we're going to get wet.
Có lẽ chúng ta phải chạy ra xe để chúng tôi sẽ ướt hết.
I went right on. It got darker and darker, as dark as night.
Tôi cứ tiếp tục dạy học và càng lúc càng tối.
But I just went on sharing with them what happened that day that Peter came there to Caesarea.
Nhưng mà tôi cứ tiếp tục chia sẻ với họ những điều gì xảy ra khi mà Phêrô đến tại thành Caesarea.
As I shared with them what happened when the Holy Spirit just fell on all that was hearing Peter's word.
Và khi tôi nói đến cái chỗ Đức Thánh Linh giáng xuống trên tất cả những người khi mà Phêrô đang giảng.
I said the Holy Spirit is going to fall on all of you right now.
Và tôi nói rằng Đức Thánh Linh sẽ giáng xuống trên tất cả những quý vị ở đây ngay bây giờ.
And all of a sudden,
và bất thình lình ngay lúc đó có một tiếng.
And all of a sudden, all of them were speaking in other tongues.
Và bất thình lình ngay lúc đó tất cả mọi người đó đều nói tiếng lạ.
And just began to praise God in other tongues.
Và bắt đầu ca ngợi Chúa bằng tiếng lạ.
It was just like we had moved back into the book of Acts.
Y như là chúng tôi đã trở lại với công vụ các sứ đồ.
The Holy Spirit just fell on them. I didn't even lay hands on them.
Đổ xuống trên họ. Tôi cũng không có cơ hội để mà đặt tay cầu nguyện cho họ.
All speaking in other tongues.
Tất cả những người đó đều cầu nguyện bằng tiếng lạ.
And they had their hands up in the air.
Và tay của họ đưa lên trời.
Some of them began to open their eyes.
Mắt của họ bắt đầu mở ra.
And their mouths dropped open in amazement.
Và miệng của họ há ra một cách kinh ngạc.
I turned around to look what they were seeing.
Và tôi quay lại để xem họ đã nhìn thấy cái gì.
It looked like a zipper came across the sky.
Tương tự như là có một cái bức màn bị cắt.
And the sky
ra trên trời.
The dark clouds in the sky started parting.
Và đám mây đen ở trên trời bắt đầu tẽ ra làm hai.
And it was perfectly clear, blue sky, not a cloud anywhere that you could see.
Và ngay lúc đó thì bầu trời tự nhiên trong xanh và không thấy một cụm mây đen nào nữa.
Thank God for the power gifts of the Holy Spirit.
Cảm ơn Chúa vì ân tứ quyền năng của Thánh Linh.
There'll be signs in the heavens above and the earth beneath.
Sẽ có những dấu hiệu từ trên trời và dưới đất.
The working of miracles.
Việc làm của phép lạ.
If we'll just step out and just do what we see the Father doing.
Nếu chúng ta cứ việc can đảm bước ra và làm những gì Đức Chúa Cha đang làm.
We see ourselves doing it before it happens.
Chúng ta sẽ thấy được mình sẽ làm gì trước khi điều đó xảy ra nữa.
It just released a boldness and the gift of faith will come.
Khi đó thì ân tứ đức tin sẽ đến trong lòng chúng ta.
And we just begin to work out what we've already seen ourselves doing.
Và khi đó chúng ta chỉ việc thực hành những gì chúng ta đã thấy trong tâm linh của mình, điều gì xảy ra.
That's the working of miracles.
Đó chính là việc làm phép lạ.
It's easy to work miracles.
Thực hành phép lạ rất dễ.
We just do what we see ourselves doing when we operate in the word of wisdom.
Tức là chúng ta chỉ việc hành động làm theo những gì chúng ta đã thấy khi Chúa bày tỏ cho chúng ta qua lời nói khôn ngoan.
We see in Exodus 7 verse 9.
Chúng ta xem trong công vụ các sứ đồ, trong Xuất Ai Cập ký chương 7 câu 9.
God said to Moses in Exodus 7:9.
Đức Chúa Trời phán với Môi-se trong Xuất Ai Cập ký chương 7 câu 9.
When Pharaoh speaks to you saying, "Show us a miracle."
Khi nào Pharaoh truyền cho các ngươi hãy làm phép lạ đi.
Just show us a miracle for yourself.
Cứ việc thi hành một phép lạ đi.
Then you shall say to Aaron,
thì ngươi sẽ nói cùng Aaron rằng,
take your rod and cast it before Pharaoh.
Hãy lấy cây gậy của anh liệng xuống trước mặt Pharaoh.
And let it become a serpent.
Gậy sẽ hóa thành một con rắn.
You see, Moses had already received a word of wisdom.
Như thế chúng ta thấy Môi-se đã có được lời sự khôn ngoan của Chúa rồi.
He would take his rod and just cast it down before Pharaoh. And it would become a serpent.
Môi-se biết rằng chỉ việc cầm cái gậy ném xuống trước mặt Pharaoh thì cái gậy đó sẽ biến thành con rắn.
So when the time came, he just worked the
miracle. Và khi mà đến đúng vào cái thời điểm đó, thì ông chỉ việc ông làm cái điều đó thôi.
He knew it was going to happen.
Ông biết chắc điều đó sẽ xảy ra.
God had already spoken to him.
Vì Chúa đã phán với Môi-se rồi.
He had already seen it happening.
Môi-se đã thấy điều đó sẽ xảy ra rồi.
Hallelujah.
Hallelujah.
In when they got to the Red Sea in Exodus 14. Verses 13 through 16.
Và khi đoàn dân Israel đến vùng biển đỏ, chúng ta xem trong Xuất Ai Cập ký chương 14.
They've come to the Red Sea and there's mountains on both sides and they're pursuing Egyptians in their chariots coming from behind.
Đến bờ biển của biển đỏ thì phía trước là biển, phía đằng sau là núi và quân Ai Cập đang đuổi theo.
And Moses said to the people.
Thì Môi-se nói với dân chúng rằng,
do not be afraid.
Chớ sợ chi.
Oh, Moses. How could you say such a thing?
Làm sao Môi-se có thể nói như vậy được?
He said, "Do not be afraid."
Môi-se bảo là chớ sợ chi.
Stand still.
Hãy ở đó.
And see the salvation of the Lord.
Rồi ngày nay xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va.
Which He will accomplish for you today.
Ngài sẽ làm cho các ngươi ngày hôm nay.
Moses, how do you know what's going to happen?
Môi-se làm sao ông biết được điều gì sẽ xảy ra?
He had received a word of wisdom and had seen it happening.
Môi-se đã nhận được lời khôn ngoan của Chúa và đã thấy được điều gì sẽ xảy ra.
He says, "For the Egyptians whom you see today, you shall see again, no more, forever.
Môi-se nói tiếp, về người Ai Cập mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa.
I tell you, the gift of faith is
in operation. Tôi có thể cam đoan với quý vị rằng ấn tứ đức tin đang xảy ra cho Môi-se.
He said the Lord will fight for you.
Môi-se bảo rằng chính Đức Chúa Trời sẽ chiến đấu cho họ.
And you shall hold your peace.
Và các ngươi cứ việc ở đó chớ sợ chi.
And he continued to operate in that word of wisdom as the Lord said
và
to Moses.
Và Môi-se vẫn tiếp tục tiếp nhận ân tứ của sự khôn ngoan khi mà Chúa phán với ông như vậy.
A lot of people think, oh, Lord spoke right out loud back in Old Testament.
Có người thì thắc mắc là, nhưng mà có lẽ là cái thời Tân Ước thì Đức Chúa Trời phán một cách rõ ràng.
No, usually it's just that inner voice.
Không phải vì đâu, nhưng mà đó chính là cái lời nói âm thầm trong lòng mà thôi.
I believe that there was just an inner knowing that came by revelation by the Holy Spirit of God within Moses.
Và tôi tin rằng đó chỉ là một cái ấn tượng, một cái ý niệm Chúa gieo vào trong lòng của Môi-se. Và Môi-se biết chắc điều đó.
And the Lord spoke to Moses and said, "Lift up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it."
Và Đức Chúa Trời bảo với Môi-se là hãy đưa cây gậy lên và chỉ xuống nước thì nước sẽ tẽ ra.
And the children of Israel will go forth on dry ground.
Và dân Israel sẽ đi qua đó như trên đất khô.
Through the midst of the sea.
Đi qua giữa lòng biển.
And he stretched out that rod.
Và Môi-se đưa cây gậy lên.
He did what God had spoken to his heart.
Môi-se đã làm y như điều Đức Chúa Trời đã phán.
What he'd already seen happening.
Y như điều mà Môi-se đã thấy.
That it released the gift of faith.
Và khi đó thì ân tứ đức tin đã xảy đến cho Môi-se.
He stretched forth the rod.
Môi-se đưa cây gậy ra.
In faith.
Bởi đức tin.
And the waters parted.
Và nước được rẽ ra.
And he walked through on dry ground.
Và dân chúng bước đi qua như đi trên đất khô.
You know, dry with the dust blowing.
Là khô như là có bụi đất bay lên như vậy.
Whiffs of dust blowing up.
Có nghĩa là bụi đất bay lên khô tới mức như vậy.
And the pursuing Egyptians are drowned behind them as the waters close over them.
Và khi mà quân Ai Cập đuổi theo thì nước phủ lấp và cuốn trôi.
Oh, thank God for the mighty demonstrations of the power of God through the working of miracles.
Cảm ơn Chúa vì Ngài thể hiện quyền năng của Ngài qua ân tứ quyền năng của Chúa.
In 2 Kings chapter 2 verse 8.
Trong sách Các Vua thứ nhì, chương 8, chương 2 câu 8.
Now Elijah took his mantle and rolled it up and struck the water.
Đây là lúc mà Eli cầm cái áo, cuộn cái áo lên và đập xuống nước.
And it was divided this way and that way.
Nước bèn rẽ ra hai bên.
So that the two of them crossed over on dry ground.
Và hai người đi ngang qua trên đất khô.
And then in verse 13 and 14.
Rồi cũng trong đoạn đó câu 13 và 14.
Elisha is coming back to the Jordan now and Elijah has been caught up in the whirlwind.
Và trong đoạn này thì đến đây thì Eli đã được Chúa cất lên rồi và Elise quay trở lại.
And his mantle had come upon Elisha.
Và thần của Eli đã ngự trên Elise.
So he took the mantle of Elijah that had fallen from him and went back and stood on the bank of the Jordan.
Elise bèn lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống, trở về đứng tại mé sông Jordan.
And he took the mantle of Elisha that had fallen from him and he struck the water.
Và người lấy áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống, đập nước.
And he boldly said, "Where is the Lord God of Elijah?"
Và nói lên một cách dạn dĩ rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Eli ở đâu?
And when he struck the water, it was divided this way and that, and Elisha crossed over.
Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên và Elise đi ngang qua.
Jesus operated in the gift of the
working of miracles. Chính Chúa Giêsu cũng đã thi hành chức vụ của Ngài qua ân tứ của quyền năng của Chúa Thánh Linh.
The first miracle that Jesus performed was at the wedding feast at Cana of Galilee.
Và phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm là tại một đám cưới ở trong thành Cana.
And they had run out of wine at the wedding party.
Trong tiệc cưới này thì người ta đã hết rượu.
So Mary, the mother of Jesus, came to Jesus and told him the embarrassment of the host.
Và lúc đó thì mẹ của Chúa Giêsu là bà Mary đến nói với các người đầy tớ, những người hầu bàn.
And Mary said something to the servants there.
Và Mary nói với những người hầu bàn đó như thế này.
She said of her son Jesus, "Whatever he says to you, do it."
Người biểu chi hãy vâng theo cả, tức là bà Mary nói về Chúa Giêsu.
If we're going to see and experience miracles in our ministry today,
nếu chúng ta muốn thấy những phép lạ của Chúa thể hiện trong chức vụ của mình,
I'll give you the key right now.
Thì tôi có thể đưa cho quý vị nguyên tắc đó.
Are you ready for the key?
Quý vị đã sẵn sàng để có chiếc chìa khóa đó chưa?
Whatever Jesus says to you, do it.
Bất cứ điều gì Chúa Giêsu bảo, hãy làm đi.
Just do what he says to do.
Cứ việc làm theo điều Chúa Giêsu bảo.
Do what he reveals to you through the word of knowledge and the word of wisdom.
Hãy làm theo những gì Chúa bày tỏ cho mình qua lời nói của sự trí thức và lời nói khôn ngoan.
Just do what he says to do.
Cứ việc làm theo những gì Chúa bảo quý vị làm.
It's the act of obedience.
Đó chính là một hành động vâng phục Chúa.
If we're going to see miracles, we must be quick to obey.
Nếu chúng ta muốn thấy phép lạ xảy ra, chúng ta cần phải vâng phục Chúa.
Everywhere that Jesus went, there was the working of miracles.
Bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi thì đều có phép lạ xảy ra.
The widow's son was raised from the dead.
Con của người đàn bà quá cũng được sống lại.
Jesus walked on the water.
Chúa Giêsu bước đi trên mặt nước.
He fed the thousands.
Chúa đã cho hàng ngàn người ăn.
With the 7 loaves and a few fishes.
Với một vài ổ bánh và một vài con cá.
When Jesus raised Lazarus from the dead, he first received a word of knowledge.
Khi Chúa Giêsu làm cho Lazarus sống lại, thì Ngài đã nhận lấy lời của sự tri thức rồi.
He knew that Lazarus was already dead.
Ngài biết rằng Lazarus đã chết.
But through the word of wisdom, he knew how to raise him from the dead.
Nhưng khi Chúa Giêsu có lời của sự khôn ngoan, thì Ngài biết làm cách nào để đem cho Lazarus sống lại.
And it released the gift of
faith.
Và
qua đó mà đức tin, ân tứ đức tin
to operate boldly in Jesus' ministry.
Đã xảy đến và Chúa Giêsu dạn dĩ thi hành theo.
As he stood in front of the grave of his friend Lazarus, he began to work out and to do what he had seen himself already doing through the operation of the word of wisdom.
Và khi Chúa Giêsu đứng trước ngôi mộ của Lazarus, thì Chúa Giêsu dạn dĩ thi hành ra những gì mà Ngài đã thấy trong tâm linh của mình, điều gì sẽ xảy ra.
He just said, "Roll the stone away."
Và Chúa Giêsu bảo, hãy lăn hàng đá ra.
He spoke boldly, "Lazarus, come forth."
Và Chúa Giêsu nói một cách dạn dĩ, "Lazarus, hãy bước ra."
How could he have such faith?
Làm sao Chúa Giêsu lại có đức tin lớn như vậy?
It's easy.
Rất là dễ.
He had already seen it happening through the word of wisdom.
Vì Chúa Giêsu đã thấy được điều đó xảy ra qua lời nói khôn ngoan.
That's why it is so important that we learn how to operate in all the gifts of the Holy Spirit.
Chính vì vậy mà chúng ta cần phải áp dụng và thực hành tất cả 9 ân tứ thánh linh.
There has been teaching going around that says, well, one believer gets this gift and another believer gives this gift.
Có những người khác thì giảng dạy rằng Chúa ban cho người này có ân tứ này, người kia có ân tứ kia.
I have the gift of tongues.
Tôi có ân tứ nói tiếng lạ.
Oh, that's nothing. I have the gift of interpretation of tongues.
Oh, vậy à, tôi có ân tứ thông giải tiếng lạ.
Oh, you think that's something? I've got the gift of prophecy.
Oh, vậy à, còn tôi thì tôi có ân tứ để nói tiên tri.
Oh, I have the gift of the word of wisdom.
Oh, còn tôi thì tôi có ân tứ của lời khôn ngoan.
Oh, I have the gift of discerning the spirits.
Tôi có ân tứ để phân biệt các thần.
I have the gift of the word of knowledge.
Tôi có ân tứ nói các lời tiên tri.
Our faith, are the gifts of healing.
Hoặc là ân tứ về đức tin, hoặc ân tứ chữa lành.
Are the working of miracles.
Hoặc ân tứ làm phép lạ.
No.
Không phải vậy đâu.
These are the gifts of the Holy Spirit.
Tất cả những điều này đều là ân tứ của Đức Thánh Linh.
I believe that the person that needs the gift of healing.
Tôi tin rằng người cần được ân tứ chữa lành bệnh.
Is the person that's sick.
Tức là người đang bị bệnh hoạn.
I'm just the postman that gets
to deliver the gift. Và tôi chỉ là một người đưa thư đem món quà đến cho người đó mà thôi.
All of these gifts of the Holy Spirit will flow and operate.
Và tất cả các ân tứ của Đức Thánh Linh đều sẽ hoạt động.
We see how the word of knowledge will come with the word of wisdom.
Chúng ta sẽ thấy lời nói khôn ngoan và lời nói của tri thức sẽ đi đôi với nhau.
That will release the gift of faith.
Và khi đó sẽ ban cho người đó có ân tứ của đức tin.
And we just begin to work out what we've already seen ourselves
doing. Và
khi
đó chúng ta đã thấy được điều gì sẽ xảy ra, do đó chúng ta sẽ làm theo.
And that is the working of miracles.
Và khi đó chúng ta sẽ thực hiện được những phép lạ.
It's just as easy to work a miracle as it is to give a message in tongues or interpretation of tongues.
Như vậy thì làm phép lạ cũng dễ như là phát một sứ điệp bằng tiếng lạ hoặc thông dịch tiếng lạ.
If we just begin to flow and operate with all of the gifts of the Holy Spirit.
Chỉ khi nào chúng ta hoạt động và chúng ta sử dụng tất cả các ân tứ thánh linh.
Years ago, I was in India.
Cách đây nhiều năm, tôi có mặt ở vùng Ấn Độ.
And we were holding a crusade down in Kerala State.
Chúng tôi đang có một chiến dịch truyền giảng ở đó.
And there was they brought a meeting to me. When we were having a meeting on Saturday, they brought a young man to me who didn't have a hand.
Thì chúng tôi có một buổi nhóm vào tối thứ bảy thì người ta đem đến cho chúng tôi một người không có bàn tay.
This boy was about 10 years old.
Em bé trai này khoảng 10 tuổi.
And he had a wrist and just a little wedge of flesh.
Em này chỉ lúc đó thì hoàn toàn không có bàn tay, chỉ có một ít xương và thịt ở đó mà thôi.
And I looked at this young man.
Tôi nhìn vào mặt em này.
And as I did, I had my eyes open.
Và khi tôi nhìn thì mắt tôi mở ra.
But I saw something in the spirit that was more real than what I could see with my natural
eyes. Nhưng mà tôi thấy bằng tâm linh của tôi một sự kiện mà nó còn thực tế, thực hữu hơn là mắt tôi thấy nữa.
I saw myself in the spirit doing something.
Tôi thấy qua tâm linh của tôi thấy tôi đang làm một điều.
That was the word of wisdom.
Và đó chính là lời sự khôn ngoan.
I saw myself taking that little hand in mine.
Tôi thấy tôi đang cầm cái bàn tay đó trong tay tôi.
And begin to speak to that hand.
Và bắt đầu nói chuyện với cái bàn tay đó.
We create by the fruit of our lips.
Chúng ta.
And I saw myself begin to speak and to command that hand to grow out.
Và khi đó thì tôi bắt đầu nói và tôi bắt đầu ra lệnh cho cái bàn tay đó phải mọc ra.
It just released the gift of faith. I knew that I knew that I knew it
was
going to
happen. Và khi mà tôi nói ra như vậy, tức là tôi chỉ việc thực hành ân tứ đức tin mà thôi, bởi vì tôi đã thấy điều đó xảy ra rồi.
It was no big deal.
Đâu có khó khăn gì.
I just began to speak.
Tôi chỉ việc nói ra.
I began to command the bone and the tissue to be formed.
Tôi chỉ việc ra lệnh cho xương và thịt và da mọc ra.
I began to work out the working of miracles what I'd already seen happening in the spirit.
Tôi chỉ việc thực hành phép lạ mà trong tâm linh của tôi Chúa đã cho tôi thấy trước rồi.
The gift of faith was there. I just knew that it was going
to happen. Sự ban cho đức tin đã có sẵn bởi vì Chúa cho tôi thấy điều gì sẽ xảy ra.
It just began to grow and to grow.
Và bàn tay của em bé đó bắt đầu mọc ra.
And to grow.
Mọc ra.
And to grow.
Và cứ mọc ra.
Pretty soon there was little bumps there.
Và chẳng mấy chốc thì cái bàn tay bắt đầu có những cái cục u lên.
And the knuckles begin to be formed.
Và những cái đốt ngón tay bắt đầu mọc ra.
Then there was little protrusions.
Và bắt đầu lồi ra hơn.
And I kept speaking and commanding.
Và tôi cứ tiếp tục nói, tiếp tục ra lệnh.
It began to grow out.
Thì những cái bàn tay bắt đầu càng mọc ra hơn.
And grow out.
Cứ mọc ra nữa.
The next joint was formed.
Và một đốt ngón tay được mọc ra.
It began to grow out.
Bắt đầu mọc ra.
The next joint was formed.
Rồi một đốt ngón tay nữa được mọc ra.
It came on out.
Và cứ mọc ra như vậy.
It was just a little bit pink there on the end.
Chỉ có một chút ý màu hồng ở đằng đầu thôi.
And as I kept speaking, it just dissolved and there were the fingernails.
Và khi mà tôi tiếp tục nói thì bắt đầu cái móng tay hiện ra.
And that little boy's hand was completely whole.
Và bàn tay của em bé trai đó được hoàn toàn.
By the power of God.
Qua quyền năng của Chúa.
And God used that miracle.
Và Chúa đã dùng phép lạ đó
to reach that city.
Để rao truyền lời của Chúa cho cả thành phố đó.
I found out later that that was the son of the radical Hindu leader of that city.
Và sau này thì tôi mới biết rằng đứa con trai đó là con của một người lãnh đạo của Ấn Độ giáo của thành phố đó.
A few days earlier he had sent his clerk and a band of men over to cause a riot.
Và cách đó một vài ngày thì ông bố của đứa bé trai này đã sai lính tới để mà phá hoại.
They had dispersed among the big crowd, the thousands of people in our crusade.
Và họ đã sai vào trong đó cả ngàn người vào trong vòng của những người đến dự buổi truyền giảng.
But that night, as we spoke the word, that clerk's ear, deaf ear that was deaf.
Và chính trong đêm hôm đó khi mà chúng tôi phán ra lời của Chúa, thì một người thư ký của ông đó đã điếc tai nhưng mà.
And the riot was off, and Jesus was on.
Đã tai nghe được, đã nghe được.
And that man came up on the platform and testified that Jesus had opened his ear.
Và chính ông đó đã bước lên bục giảng và đã làm chứng rằng Chúa Giêsu đã mở đôi tai của ông.
And he publicly gave his heart to Jesus.
Và trước mặt công chúng ông ta đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu.
And he went back and told his boss.
Và quay trở về nói với chủ mình.
And the boss was so concerned about his son that he sent his son and his wife over to our meetings.
Và ông này thì rất là quan tâm đến đứa con trai, do đó mới sai con trai và vợ đến trong buổi nhóm của chúng tôi.
And I tell you, when that happened, everybody in that town was talking about Jesus.
Và khi điều này xảy ra thì tất cả mọi người trong thành phố đó đều nói về Chúa Giêsu.
God in his love had confirmed his word with a sign and wonder following.
Đức Chúa Trời trong tình yêu của Ngài, Ngài sẽ thể hiện các dấu kỳ phép lạ.
Through the working of miracles.
Qua ân tứ thực hiện phép lạ.
That night I called called Joyce up on the phone.
Đêm hôm đó tôi gọi vợ tôi qua điện thoại.
And I was telling her about some of the miracles that had happened that day.
Và tôi kể cho vợ tôi nghe một số những phép lạ đã xảy ra trong đêm hôm đó.
And how the lame had been walking and the blind had been seen and the deaf had been hearing.
Những người mù đã được thấy rồi những kẻ què đã đi được và những người bệnh đã được lành.
And there was a little boy whose hand grew out.
Và có một đứa con trai, đứa bé trai tay nó đã mọc ra.
And a lot of people's backs were
và
healed.
Và có rất nhiều người đau lưng và đã được chữa lành.
And I started to go on and Joy said, "Wait a minute, wait a minute."
Thì tôi đang kể chuyện thì vợ tôi mới nói khoan đã.
You said a little boy's hand grew out.
Ông nói là một đứa bé trai tay của nó mọc ra hả?
You mean there was a back adjustment?
Ý ông nói là cái.
Oh, I said no. He didn't have a hand. It was just a little wedge of flesh, but it grew out.
À, không phải là chỉ có sửa có tay nó đâu, nhưng mà tay nó hoàn toàn không có.
She says, "AL, that's a big miracle."
Thì vợ tôi mới nói, oh, đó là một phép lạ lớn lao.
Oh, I said, yeah, I guess it is, isn't it?
Thì tôi mới nói, có lẽ là lớn đó.
But at the time, it was no big deal.
Nhưng mà đối với tôi lúc đó thì đâu có gì là lớn lao đâu.
Because when I received that word of wisdom,
bởi vì khi tôi tiếp nhận lời của sự khôn ngoan của Chúa ban cho,
and it released that gift of faith,
và lập tức tôi có ân tứ sự ban cho của đức tin,
I knew that it was going to happen.
Thì tôi biết chắc một điều là điều đó sẽ xảy ra.
I just worked out what I'd already seen.
Sau đó mà tôi chỉ cứ việc hành động theo những gì tôi đã thấy mà thôi.
Hey, it's easy.
Sau đó tôi có thể nói là làm một phép lạ rất dễ.
If we learn to operate and eagerly desire all the gifts of the Holy Spirit to flow and operate in our lives and ministry.
Nếu chúng ta áp dụng và thực hành tất cả những ân tứ của Chúa Thánh Linh trong đời sống của chúng ta thì điều đó sẽ xảy ra.
When Jesus came walking on the water.
Khi Chúa Giêsu đi bộ trên mặt nước.
And Peter and the disciples were out there in the boat.
Thì các môn đệ của Chúa cũng như là Phi-rơ đang ở trên thuyền.
Oh, they thought they had seen a ghost.
Có lẽ họ nghĩ rằng có lẽ họ thấy ma.
But Peter said, Lord, if it's you, command me to come to you on the water.
Nhưng Phi-rơ nói với Chúa Giêsu rằng, Lạy Chúa, nếu đó là Ngài thì xin Ngài phán cho con, kêu con đi ra với Ngài.
And Jesus said, come.
Và Chúa Giêsu bảo rằng, hãy đến.
Whatever he says to you, do it.
Bất cứ điều gì Chúa Giêsu nói, hãy làm theo.
Pete didn't say, oh, it'd be neat if I get out there and walk on the water.
Phi-rơ không nói là ước gì mình có thể bước đi trên mặt nước.
Wouldn't it be neat if I just got out there and did that?
Ước gì mình có thể đi bộ trên mặt nước.
No.
Không phải như vậy đâu.
Whatever he says to you, do it.
Khi mà Chúa Giêsu phán điều gì thì cứ làm theo.
If we'll listen to his voice.
Nếu chúng ta nghe được tiếng của Chúa.
And just simply do what he says.
Và chỉ cần làm theo điều Chúa phán.
We'll experience miracles everywhere that we go.
Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm, sẽ thấy phép lạ xảy ra bất cứ nơi nào chúng ta đi.
Whatever he says to you, do it.
Bất cứ điều gì Chúa Giêsu phán, hãy làm theo.
And so Jesus said, come.
Và vì vậy Chúa Giêsu phán, hãy đến.
And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus.
Và khi Phi-rơ bước xuống khỏi thuyền đó thì ông đi bộ trên mặt nước và đến với Chúa Giêsu.
I tell you, it's time for us believers to step out of our boat.
Thưa quý vị, chúng ta tin rằng đã đến lúc tất cả các cơ đốc nhân đều bước ra khỏi chiếc thuyền.
To move out of our comfort zones.
Ra khỏi cái chỗ an toàn của mình.
To step out and begin to walk on the supernatural waters.
Hãy bước ra và bước đi trên những mặt nước thiêng liêng.
Oh, but what if I fail?
Nhưng mà nếu mà tôi thất bại thì sao?
I mean, Pete knew that you don't step out of boats in the middle of lakes.
Phi-rơ cũng biết là bình thường thì đâu có ai dám bước ra khỏi thuyền mà bước xuống nước đâu.
You go blue, 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 blue.
Chúng ta sẽ chìm ngay.
You speak in divers kinds of tongues. Blue, 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 blue.
Lúc đó sẽ nói tiếng lạ một cách kỳ cục.
But no, Jesus said, "Come."
Nhưng không, Chúa Giêsu bảo hãy đến.
And Pete just stepped out of that boat.
Và Phi-rơ chỉ việc bước ra khỏi thuyền.
And he got out there walking on the water.
Phi-rơ bước ra và đi bộ trên mặt nước.
He was doing all right as long as he kept his eyes on Jesus.
Và Phi-rơ có thể bước đi trên mặt nước miễn là Phi-rơ nhìn vào Chúa mà thôi.
But he got to looking around at the storm.
Nhưng mà Phi-rơ nhìn ra thấy bão.
And he starts to sink.
Thì bắt đầu lo sợ và bắt đầu chìm xuống.
Blue, blue, blue. But Jesus was right there to pick him up.
Nhưng Chúa Giêsu ở ngay đó và Ngài đã kéo Phi-rơ lên.
Just to pick him up.
Chỉ cần nâng lên.
And he picked him up. And they walked together back to the boat.
Và khi mà Ngài nâng Peter lên thì cả hai người cùng đi bộ vào thuyền.
Now the guys in the boat were probably laughing at Peter.
Có lẽ những người trên thuyền thì chắc có lẽ chế nhạo Peter đó.
But Peter is the only one that got to walk on the water.
Nhưng Peter là người duy nhất có cơ hội bước đi trên mặt nước.
Folks, we've got to step out of the boat.
Thưa quý vị, chúng ta cần phải bước ra khỏi thuyền.
We've got to step out and do what we can't do
in the natural. Phải bước ra để làm những điều mà con người tự nhiên của chúng ta không làm
People
được.
People say, "Oh, brother Gil, what if I stepped out and nothing happened?"
Nhưng mà quý vị thắc mắc là nhưng mà nếu mà tôi bước ra mà không có gì xảy ra thì sao?
I'd look foolish. I'd lose my reputation.
Thì tôi sẽ bị mang tiếng thì sao? Người ta sẽ chê cười thì sao?
Jesus made himself of no reputation.
Chính Chúa Giêsu cũng đã trở nên một người mang tiếng cơ mà.
If Jesus didn't need a reputation, why do you need one?
Chính Chúa Giêsu cũng không để ý đến tâm tiếng của Ngài thì tại sao quý vị lại quan tâm?
I tell you, we just have to be quick to obey Jesus.
Quý vị ơi, chúng ta cần phải làm theo lời Chúa Giêsu phán.
Oh, brother Gil, how do you know it's the voice of God?
Làm sao tôi có thể biết được tiếng phán của Chúa?
Because it doesn't make a bit of sense.
Tại vì
in the natural mind is foolishness.
Trong tâm trí suy nghĩ của mình con người thường thì đó là một sự ngu xuẩn.
But we have to be willing to step out of our boat.
Nhưng mà chúng ta biết khi mà đó là lời của Chúa thì chúng ta sẵn sàng bước ra khỏi thuyền.
To get out of our comfort zones.
Bước ra khỏi cái chỗ an toàn của mình.
And to boldly begin to walk on the supernatural waters.
Và can đảm bước đi trên những dòng nước thiêng liêng của Chúa.
In Luke chapter 5 verse 4 through 7.
Trong Phúc âm Luca chương 5 câu 4 đến câu 7.
Luke 5, 4 through 7.
Phúc âm Luca chương 5, câu 4 đến câu 7.
Jesus said to Simon Peter.
Chúa Giêsu phán với Simon Peter rằng:
Launch out into the deep.
Hãy chèo ra ngoài sâu.
And let down your nets for a catch.
Thả lưới mà đánh cá.
But Peter said, "Now, wait a minute, preacher."
Nhưng Simon thưa rằng, thưa thầy.
You may know something about being a carpenter.
Thưa thầy có thể biết về nghề thợ mộc.
You may know something about being a preacher.
Thầy có thể biết về giảng dạy.
But I
nhưng mà tôi là người đánh cá kia mà.
I know all about the best fishing holes.
Tôi biết tất cả những nơi nào có cá và nơi nào tốt nhất để đánh cá kia mà.
You just take care of your preaching and I'll take care of the fishing.
Thầy cứ việc rao giảng đi còn để cho tôi cứ việc đánh cá.
Is that what he said?
Đó có phải là điều Peter nói không?
Is that what he said?
Peter có nói như vậy không?
He said, "Master, we've toiled all night and caught nothing."
Peter thưa rằng, thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm mà không bắt được chi hết.
Now that's hard on the pride of a professional fisherman.
Và đó là một điều mà có thể khiến cho Peter phải xấu hổ.
He wasn't just a weekend fisherman; he was a professional fisherman.
Vì ông ta là một người chuyên môn đánh cá kia mà.
He said, "We've toiled all night and we've caught nothing."
Ông bảo rằng chúng tôi đã đánh cá suốt đêm mà chẳng được con nào hết.
But nevertheless, at your word, I will let down the net.
Dù vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới.
If we're going to see miracles, we've got to come to that place.
Nếu chúng ta muốn thấy phép lạ xảy ra, chúng ta sẽ phải đi đến cái chỗ đó, chỗ như Peter đã đến.
No matter how much say more that we say, oh, that's foolishness in the natural.
Cho dù trí khôn của chúng ta có bảo rằng điều đó hết sức là kỳ cục, khó tin.
I know better than that.
Làm sao mình có thể làm như vậy được?
We've got to come to that place where we say, nevertheless, at your word.
Nhưng chúng ta sẽ phải đi đến chỗ mà chúng ta nói rằng, dầu vậy, dù thế nào đi nữa.
Whatever he says to me, I'm going to do
it. Dù thế nào đi nữa, nếu Chúa nói như vậy thì ta sẽ làm theo.
And so he was quick to obey those words of Jesus.
Vì vậy, Peter làm theo lời Chúa Giêsu dạy.
And when they had done this and let down their net on the other side of the boat, they caught a great number of fish.
Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.
It was so great that their net was breaking.
Và nhiều đến nỗi mà cái lưới của họ phải đứt ra.
So they signaled to their partners on the other boat to come and help them.
Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp.
And when they came, they filled both of the boats.
Và khi những người bạn đến thì họ chở đầy cả hai chiếc thuyền.
So full of fish that the boats begin to sink.
Đầy đến nỗi mà chiếc thuyền gần chìm.
I tell you folks, if we're going to catch a big a boat of fish.
Nếu chúng ta muốn bắt được một bắt được cá thật nhiều.
If we're going to be fishers of men.
Nếu chúng ta muốn là những người lưới cá đánh cái lưới người cho Chúa.
If we're going to move into this great end time harvest.
Nếu chúng ta muốn bước vào trong thời điểm cuối cùng của thế gian để mà đánh cá lưới người cho Chúa.
We've got to come to that place we say, Nevertheless, it's your word.
Thì chúng ta sẽ phải đi đến chỗ mà chúng ta nói rằng dầu thế nào đi nữa, đây là lời của Chúa dạy.
And be quick to obey whatever he says.
Và chúng ta sẵn sàng lập tức làm theo lời Chúa dạy.
And we're moving into the day where we're going to see more and more miracles.
Thì chúng ta sẽ bước vào những ngày tháng mà chúng ta sẽ thấy nhiều quyền năng phép lạ của Chúa thực hiện.
More and more creative miracles.
Rất nhiều phép lạ của Chúa sẽ thực hiện.
In John 14:12.
Trong Phúc âm Giăng chương 14 câu 12.
Jesus said.
Chúa Giêsu phán rằng:
Most assuredly.
Quả thật.
I say unto you.
Ta nói cùng các ngươi.
This is something that you can be sure about.
Đây là điều mà các ngươi có thể tin chắc.
He who believes in me.
Kẻ nào tin ta.
How many believe in Jesus?
Có bao nhiêu người tin Chúa Giêsu ở đây?
You believe in Jesus.
Quý vị tin vào Chúa Giêsu.
He says if you believe in me.
Ngài nói rằng kẻ nào tin ta.
The works that I do.
Cũng sẽ làm việc ta làm.
Shall you do also?
Các ngươi cũng sẽ làm việc ta làm.
And greater works than I do.
Lại cũng làm việc lớn hơn nữa.
Shall you do? Because I go to my Father.
Vì ta đi về cùng Cha.
And when I go to my Father.
Và khi ta về cùng Cha.
I'm going to send the Comforter, which is the Holy Spirit.
Thì ta sẽ sai đến một đấng yên ủi khác, tức là Đức Thánh Linh.
And when the Holy Spirit comes upon you.
Và khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi.
You shall receive power.
Các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng.
The power is to operate in the power gifts.
Và quyền năng đó sẽ giúp chúng ta thực hành những ân tứ quyền năng thánh linh của Chúa.
Of the gift of faith and the working of miracles and the gifts of healing.
Tức là những sự ban cho đức tin, chữa lành bệnh và làm phép lạ.
You shall receive power.
Các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng.
To be my witnesses.
Để làm chứng cho ta.
With signs and wonders and healing miracles.
Với các dấu kỳ phép lạ và phép lạ chữa lành bệnh.
In these last days we're going to see more and more creative miracles.
Trong những ngày cuối cùng này chúng ta sẽ thấy rất nhiều phép lạ của Chúa thực hiện.
One day they brought a young boy to me.
Có một ngày nọ người ta đem đến cho tôi một đứa bé trai.
He was about 11 years old.
Em bé này khoảng 11 tuổi.
He had had polio.
Em bé này bị bệnh tê liệt.
One of his legs was regular length.
Và một cái chân của nó thì bị cụt lại.
But the other leg was dangling way up here.
Cái chân kia thì lủng lẳng.
It was about 11 inches shorter than the other leg.
Nó ngắn hơn cái chân kia vào khoảng 11 phân.
They had scheduled that boy for an operation that week to stunt the growth of the other leg.
Và người ta đã chuẩn bị để cho giải phẫu để cho cái chân kia đừng có mọc ra hơn.
So it wouldn't be so much difference in his growth between the two legs.
Để cho hai chân không có chênh lệch quá nhiều.
But I said sit the young boy down here on the seat right in the front of the church.
Nhưng mà tôi nói rằng hãy để cho em bé đó ngồi ở phía trước đây.
And I just at that moment I saw myself kneeling down and holding up both of his legs.
Và khi đó thì trong tâm trí tôi thấy tôi ngồi xuống và ôm lấy cả hai chân của em bé đó.
Now this wasn't a back adjustment.
Đây không phải chỉ là một cái sửa lưng mà thôi.
His little polio leg is just not grown.
Nhưng mà cái chân mà đã bị tê liệt đó nó không có mọc nữa.
One foot was much smaller than the other foot.
Một chân thì nhỏ bé ốm yếu hơn cái chân kia.
And the leg was about 11 inches shorter.
Và cái chân đó thì ngắn hơn chân kia khoảng 2 tấc.
But I saw myself picking up his legs.
Nhưng mà tôi thấy chính tôi cầm lấy hai cái chân của em bé.
And commanding it in the name of Jesus to grow.
Và ra lệnh cho cái chân đó phải mọc ra nhân danh của Chúa Giêsu.
I saw it growing out.
Và tôi thấy cái chân đó mọc ra.
It just came as a quick impression.
Và đó chỉ là một cái ấn tượng đến thật nhanh trong đầu tôi và lập tức tôi có đức tin.
I set him down there and begin to work out that working of
miracles. Và tôi mới đặt em bé đó xuống và bắt đầu thực hành phép lạ của Chúa.
And as I held his little legs up.
Và khi tôi cầm cái chân của em bé lên.
And I begin to command that leg to grow out.
Và tôi bắt đầu ra lệnh cho cái chân của em bé mọc ra.
I commit. Begin to command the bone to be formed.
Tôi bắt đầu ra lệnh cho cái xương của em bé đó mọc ra.
And that leg begin to grow.
Và cái chân đó bắt đầu mọc.
And begin to grow.
Bắt đầu mọc dài ra hơn.
And begin to grow.
Bắt đầu mọc dài.
And it came out.
Và bắt đầu mọc ra.
And the flesh was extended.
Và ngay cả da của em bé cũng giãn ra.
The little foot begin to grow out.
Cái chân đó bắt đầu mọc ra.
It came on out.
Mọc ra hơn nữa.
One or two inches at a time.
Mỗi lần mọc ra chừng 1-2 inch, 1-2 phân.
But I just kept speaking and commanding.
Và tôi cứ tiếp tục ra lệnh.
And in about 3 or 4 minutes time.
Và trong vòng chừng 2-3 phút.
That little leg just kept coming out and coming out.
Cái chân nó cứ bắt đầu mọc ra.
The foot just began to grow.
Cái chân bắt đầu mọc ra.
Until both of his legs were exactly the same length.
Cho đến khi cả hai chân đều bằng nhau, dài bằng nhau.
Oh, thank God.
Cảm ơn Chúa.
for the gifts of the Holy Spirit.
Về ân tứ của Đức Thánh Linh.
If we'll learn to listen to the Holy Spirit.
Nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng của Thánh Linh.
And get out of our boat.
Và bước ra khỏi chiếc thuyền của mình.
And just begin to step out. We're going to see great creative miracles.
Rồi khi chúng ta bước ra như vậy, chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ làm nhiều phép lạ.
In one of our meetings in the Philippines.
Trong một buổi nhóm của chúng tôi tại Philippines.
There was a boy that arm was severed just below his elbow.
Có một em bé mà cái tay của nó đã bị cắt lìa ra khỏi ở dưới cái khuỷu tay.
And the believers that we had taught that week to operate in the gifts of healing and the working of miracles.
Và trong tuần lễ đó thì chúng tôi có học về ân tứ chữa lành bệnh của Chúa.
Just gathered around him and began to boldly minister to him.
Và tất cả chúng tôi đều xoay quanh em bé và bắt đầu cầu nguyện cho em bé.
And as they laid hands on him, he was slain into the power of God.
Và trong lúc mà chúng tôi cầu nguyện thì em bé bị Đức Thánh Linh giáng xuống.
And he was laying there on the floor.
Và em nằm xuống trên mặt đất.
The videotape caught just a little bit of it through the legs of the people there in the crowd.
Và cái băng video thì chỉ có thâu được một ít ở dưới chân của người ta mà thôi.
And those believers said.
Và các tín hữu ở đó nói rằng.
Brother Gillis taught us that the word of God says that the works that Jesus did we can do also.
Họ đã nói rằng mục sư Gill dạy chúng tôi rằng những điều gì Chúa Giêsu làm thì chúng tôi cũng sẽ làm.
Jesus said to the man with the withered hand.
Chúa Giêsu đã nói với người đàn ông bị teo tay rằng.
Stretch forth your hand.
Hãy vươn tay ra.
They begin to command that arm to be stretched forth.
Và họ bắt đầu ra lệnh cho cái tay đó bị được vươn ra.
And I didn't see this myself, but they came and reported it to me later that night.
Và chính tôi không chứng kiến điều này nhưng mà họ đến để mà họ báo cáo cho tôi.
Many of the Americans that were with us there in the Philippines on our team. Came and reported seeing this miracle take place.
Và chính những người Hoa Kỳ đi chung với đoàn của chúng tôi cũng có mặt ở đó và cũng đến để báo cáo cho tôi về phép lạ đó.
And that arm grew out and grew out and that hand was formed.
Và cái cánh tay đó mọc ra và bàn tay cũng được mọc ra.
Those Philippine believers just got down there and said, "We're going to do the works of Jesus."
Và các tín hữu Philippines đó họ chỉ quỳ xuống và họ nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục làm công việc của Chúa Giêsu.
And that arm and that hand grew right out the same length. As the other arm and hand.
Và cái cánh tay đó mọc ra dài y như cánh tay bên kia.
Everywhere you go,
bất cứ nơi nào chúng ta đi,
there are opportunities to work
đều
miracles.
Có những cơ hội để Chúa sẽ dùng chúng ta làm phép lạ.
And through the working of miracles,
và qua việc phép lạ thực hiện đó,
as we step out of our boat and begin to operate in those gifts,
nếu chúng ta bước ra khỏi thuyền của mình và bắt đầu áp dụng những ân tứ Thánh Linh,
these signs shall follow those that believe.
Thì các dấu kỳ phép lạ này sẽ theo đuổi những người tin
and
Chúa.
And Jesus is going to be right there with us.
Và Chúa Giêsu sẽ ở ngay bên cạnh chúng ta.
Confirming His word.
Xác nhận những điều lời của Chúa.
With signs and miracles following.
Và dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra.
It's time for us as believers to step out of our.
Đây chính là lúc để mà chúng ta là những Cơ Đốc nhân phải bước ra khỏi thuyền.
And begin to walk on those supernatural waters.
Bước đi trên những mặt nước thiêng liêng đó.
It's easy.
Rất là dễ.
To do the
rất là dễ chúng ta cứ việc làm công việc của Chúa Giêsu.
All we have to do is to fan into flame and eagerly desire that all these gifts of the Holy Spirit flow and operate in our lives.
Chỉ cần chúng ta khát khao ước ao và áp dụng tất cả những ân tứ Thánh Linh Chúa ban cho chúng ta.
And right now we release and impart these power gifts of the Holy Spirit.
Và ngay bây giờ xin Chúa thi thố và xin Chúa ban phát tất cả những ân tứ Thánh Linh
into operation into each one.
Để cho tất cả mọi người đều có thể áp dụng và thực hành.
Father, we thank you for the gifts of the Holy Spirit.
Cảm ơn Chúa về tất cả những ân tứ của Thánh Linh.
We impart them and release them right now in the name of Jesus.
Trong danh của Chúa Giêsu, xin Ngài hãy ban phát và phân phối tất cả những ân tứ này.
Just receive those gifts.
Xin quý vị hãy cứ tiếp nhận những ân tứ này và để cho những ân tứ này hoạt động trong đời sống quý vị.
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.
Hallelujah.
Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa.